nó lấy cái nghiệp nhân khác nhau, cho nên đưa cái đến cái nghiệp quả khác nhau. Mà đưa đến cái nghiệp quả khác nhau, cho nên bị sanh tử luân hồi cũng khác nhau. Quý đệ hữu ngồi trong hội trường này đâu có ai giống ai phải không? Có người cao, có kẻ thấp, có người dễ thương, có người... dạ không, không dám nói dễ ghét. Và từ chỗ đó, trong cái sự tạo nhân nó khác, nó đưa đến cái kết quả nó khác. Và từ đó có sự lưu chuyển sinh tử ở trong sáu đường. Có những người sau khi chết thác sinh làm chư thiên, có những người sau khi chết thác sinh làm loài người, có những người sau khi chết thác sinh làm địa ngục ngã quỷ súc sinh. Bởi vì tạo lấy cái nghiệp nhân nó khác, cho nên đưa đến cái nghiệp quả nó có khác. Cầu mong trên cái con đường tu tập đó, chúng ta hãy tạo lấy cái nghiệp nhân tốt, để rồi chúng ta có được một cái kết quả tốt. Oai nghi giới của Đại Thừa là Bồ Tát Tâm Địa Giới, gồm ba tụ tịnh giới. Đây là tất cả nội dung của quy giới nguyện và hành mà Thắng Hoan Phu Nhân đã triển khai thành quá trình thực hiện của Bồ Tát Đạo. Thực hiện của Bồ Tát Đạo, theo như Thắng Hoan Phu Nhân đã nói được rằng, Bồ Đại Thừa là Bồ Tát Tâm Địa Giới. Bồ Tát Tâm Địa Giới có nghĩa là cái đất tâm được vun trồng, được gieo cái hạt giống của Bồ Tát Giới trên cái mảnh đất tâm đó, để rồi từ cái mảnh đất tâm giới đó nó phát sinh, nó trưởng dưỡng, nó được lớn mạnh cái tâm tu tập và hóa độ chúng sinh. Cho nên thưa quý đệ hữu, cái tâm địa giới là một cái tâm vô cùng quan trọng. Tâm địa giới, tâm tức là cái tâm, địa tức là đất, giới tức là giới thể của mình. Mà giới thể của mình gieo vào trong cái đất tâm đó, gìn giữ ở nơi đất tâm đó, vung quén ở nơi đất tâm đó, tưới tẩm nơi cái đất tâm đó, rồi một ngày nào cái tâm địa giới đó nó trưởng thành, nó lớn mạnh và mình trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên ai trong chúng ta cũng đều có tâm địa giới. Thưa quý đệ hữu, hết giờ? Hết giờ thầy vừa giảng chưa hết thì sao? Dạ. A Di Đà Phật. Sao? Con nói sao thầy chưa hiểu? Ý con muốn nói sao? Nói lại thầy nghe. Tế Công Hòa Thượng pha giới khi nào? Ăn thịt uống rượu. Con thấy Tế Công Hòa Thượng ăn thịt uống rượu chưa? Chưa sao con nói là Tế Công Hòa Thượng phá giới? Ồ, thì ra trong phim nó đâu có thật đâu. Chỉ là người đóng phim, mà nếu coi phim cho rằng thật để Tế Công Hòa Thượng phá giới thì những người mà gì đó star movie hả? Chết hết rồi. Nó rút súng rồi nó bắn rầm 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 rầm. Chết hết trơn dưới đất rồi, ngày mai tiếp tục đi đóng phim nữa. Như vậy thì phim nó thật hay nó giả? Giả mà dám nói Tế Công Hòa Thượng phạm giới. Dạ, đâu phải coi phim để rồi chúng ta kết luận rằng Tế Công Hòa Thượng bị phạm giới, không phải. Và nếu chúng ta muốn hiểu thêm một tí xíu nữa trên tinh thần của Bồ Tát, Bồ Tát thì hiện ra hai loại Bồ Tát. Một là thuận hạnh Bồ Tát, hai là nghịch hạnh Bồ Tát. Mà nghịch hạnh Bồ Tát, ví dụ như Ngài uống rượu ăn thịt, nhưng mà đó là cái hình tướng bên ngoài, còn cái tâm địa giới của Ngài không bao giờ bị lay động, không bao giờ bị vọng động, không bao giờ. Thì thưa quý đệ hữu, cái hình tướng đó nó đâu có ảnh hưởng gì đến cái chuyện tâm địa giới của một vị hòa thượng, của một vị Bồ Tát đâu. Cho nên nói ở nơi đây, thầy xin nói luôn, một bữa tiệc triều đình của dòng họ nhà Trần, người chị của Tuệ Trung Thượng Sĩ dọn cơm ra để mời các quần thần ở trong triều đình đó. Bên này là một bàn ăn chay, bên này là một bàn ăn mặn. Tuệ Sĩ Thượng Trung ngồi xuống, bên chay cũng gấp, bên mặn cũng gấp. Người chị nói, anh là một vị thiền sư, tại sao anh không ăn chay mà anh ăn mặn? Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, thích ca là thích ca, văn thù là văn thù, có liên hệ gì đến chuyện ăn chay ăn mặn của em đâu. Quý đệ hữu thấy không? Nhưng mà thầy xin lưu ý quý đệ hữu một điều, khi mình chưa phải là thiền sư hoặc là hóa thân của Bồ Tát thì đừng làm những việc của thiền sư và hóa thân Bồ Tát. (Cười) Mình chưa phải là thiền sư thì mình ăn chay chứ đừng có ăn mặn rồi lợi dụng lời nói của thiền sư. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói Thích Ca là Thích Ca, Văn Thù là Văn Thù, hỏng được. Trên con đường tu tập mình còn là một vị phàm phu thì phải giữ giới, phải ăn chay, phải niệm Phật, phải gìn giữ hết tất cả. Còn khi mình chưa phải là một vị hóa thân Bồ Tát như Bố Đại Hòa Thượng thì đừng mang cái bị mà trong đó có những cái gì hồi nãy Đạo Hữu kia nói đó. Nhưng mà cái đó là nghịch hạnh Bồ Tát chứ không phải là vi phạm giới. Đạo Hữu hiểu ha? Cái đó là sự thể hiện ra bên ngoài để cho thấy được rằng những con người đó họ làm những việc trái nghịch, nhưng mà tâm tư của Ngài là một vị Bồ Tát. Tâm tư của Ngài muốn hóa độ những người đó cho nên mới thị hiện ra những hành tướng như thế đó. Mà Lục Tổ Huệ Năng đã nói rằng nếu không gần gũi với thợ săn làm sao có thể hóa độ được thợ săn. Cho nên đến bữa ăn, Lục Tổ Huệ Năng hái rau trong rừng bỏ vào trong cái nồi thịt của người thợ săn, xong khi rồi rau chín lấy rau ra ăn mà không ăn thịt. Thì có những người nói bỏ rau trong thịt thì nấu ăn cũng giống như thịt rồi, nhưng mà phương tiện mà, làm sao giờ? Cho nên quý đạo hữu đã hiểu được rằng tự nhiên quên mất. Và thưa quý đạo hữu, bây giờ đã hết giờ. Đó là những điều mà trình bày với quý đạo hữu qua một cái phẩm của Thắng Mang Giảng Luận. Và mong rằng quý đạo hữu về hãy dỡ Thắng Mang Giảng Luận ra để mà đọc, để thấy được cái tính cách siêu việt của Thắng Mang Phu Nhân. Dỡ Duy Ma Cật ra đọc để thấy tính siêu việt của Duy Ma Cật. Và từ chỗ đó hai vị đại Bồ Tát, nam cư sĩ Phật tử và nữ cư sĩ Phật tử đã thể hiện tinh thần Bồ Tát Đạo qua hai hình tướng của trưởng giả Duy Ma Cật và Thắng Mang Phu Nhân. Mong rằng trên tinh thần học hỏi giáo pháp Đại Thừa và thể hiện tinh thần của Bồ Tát Đạo, quý đạo hữu đi trên cái con đường của Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Nguyện đó, và hoàn thành cái chí nguyện trên cái con đường tu tập của một vị Bồ Tát tại gia. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý đạo hữu trong những ngày còn lại của đạo tràng an cư kiết hạ, và cũng là cái đạo tràng tu học Phật pháp 10 ngày được thành tựu những gì mà quý đạo hữu chưa thành tựu, được gặt hái những gì tốt đẹp mà quý đạo hữu chưa gặt hái, và cầu mong tất cả mọi điều được như ước muốn trên con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Kính nguyện hồi hướng hết tất cả mọi công đức này lên mười phương chư Phật chứng minh, và nguyện cầu cho toàn thể quý đạo hữu vô lượng an khang, các tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.